Ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong niềm hân hoan vào niềm tin mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh. Và trong các Chúa Nhật của mùa phục sinh, lời Chúa trình bày về những biến cố Chúa đã hiện ra với các tông đồ để củng cố lòng tin cho các tông đồ, và cũng là một sự khẳng định Chúa đã sống lại. Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay cũng diễn ra một bối cảnh như vậy. Khi mà các tông đồ chứng kiến việc thầy của mình đã chết, thì các ông cũng thất vọng trở về quê quán, trở về cái nghề xưa của mình để sinh sống. Và trong bối cảnh như vậy, Chúa đã hiện ra từng nhóm các môn đệ để mà cho các ông thấy Ngài đã sống lại thật. Khi mà Phêrô cùng một số môn đệ khác trở về nghề đánh cá xưa của mình, trong khi các ông đánh cá chẳng bắt được con nào, thì Chúa hiện ra, Chúa bảo các ông hãy thả lưới bắt cá. Tức khắc các môn đệ đã bắt được nhiều cá, và khi mà kéo lưới lên thì một bữa tiệc giữa thầy và trò diễn ra một cách ấm cúng. Và chính trong bữa tiệc đó, các môn đệ đã nhận ra thầy của mình đã sống lại thật, khi người bẻ bánh và trao cho các môn đệ. Và khung cảnh đó diễn ra như là một khung cảnh đầu tiên mà Chúa gặp Phêrô. Khi mà Chúa gặp Phêrô lần đầu tiên, Phêrô cũng như thế, khi mà đánh cá không bắt được cá nào thì Chúa lại bảo ông hãy thả lưới bắt cá. Tức khắc ông bắt được nhiều cá và ông đã đi theo Đức Kitô làm môn đệ của Ngài. Và giờ đây Phêrô lại trở về cái nghề xưa, và Đức Kitô lại một lần nữa diễn ra một khung cảnh câu chuyện như là ban đầu, và Đức Kitô lại mời gọi Phêrô hãy theo thầy. Và một Chúa đã đặt để chọn lựa Phêrô là vì tông đồ trưởng là người là tảng đá để xây dựng hội thánh này, một vị thủ lãnh mà qua hình ảnh nhân vật Phêrô, chúng ta sẽ nhận ra một điều gì đó ở nơi mỗi người chúng ta. Một Phêrô yếu đuối cũng đầy khiếm khuyết. Phêrô đã từng bị Chúa lên án đổ Satan, rồi đã lần có lần mới nhất là Phêrô đã chối thầy 3 lần. Nhưng trong câu chuyện bài tin mừng hôm nay, khi Chúa hiện ra, Chúa lại cho Phêrô một cơ hội là khẳng định con có yêu mến thầy không. Và cả 3 lần Phêrô thưa con yêu mến thầy. Và sau 3 lần tuyên xưng như vậy, Chúa trao cho Phêrô sứ mạng, và cả 3 lần một sứ mạng, đó là hãy chăm sóc chiên của thầy. Qua đó cho thấy Chúa tạo một cơ hội, con người chúng ta cũng thế. Có những lúc chúng ta sa ngã, có những lúc chúng ta chối Chúa, có những lúc chúng ta cũng xa rời với tình thương của Chúa. Nhưng Chúa vẫn cho chúng ta có cơ hội để khẳng định con có yêu mến thầy không. Và khi chúng ta đón nhận tình thương đó thì chúng ta sẽ nhận được một sứ mạng. Và sứ mạng đó dẫn dắt như là Phêrô. Khi mà Phêrô đã xác tín điều đó, Phêrô đã hân hoan để mà loan báo tin mừng Đức Kitô thầy của mình đã chết và sống lại. Như là trong bài đọc 1 nói về các tông đồ hân hoan rao giảng về danh Đức Kitô sống lại. Các tông đồ đã bị bắt bớ, bị khổ nhục, nhưng các ông vẫn hân hoan vui tươi vì được giảng về Đức Kitô đã sống lại, vì đó là niềm vui và sự sống của các ông. Và qua đó chúng ta thấy rằng một Phêrô đã hành động trở nên từ con người đầy khiếm khuyết và đầy nhược điểm của con người, nhưng Phêrô đã đón nhận được sự sống ở nơi Thiên Chúa và đã tuyên xưng lòng tin của các ông. Qua câu chuyện của bài tin mừng hôm nay, để mà nói lên cho chúng ta một điều. Thứ nhất, đó là con người của chúng ta đi theo Chúa, lòng tin vào của chúng ta vào Chúa Kitô phục sinh, có lẽ là chúng ta như là một cơ hội để chúng ta khẳng định lại niềm tin của chúng ta đặt để vào Chúa Kitô ở chỗ nào. Nhiều khi chúng ta hành động chỉ vì một thói quen chẳng hạn, thì như thế chúng ta không cảm nhận được một mầu nhiệm Chúa cái chết và phục sinh để cứu độ con người. Niềm hân hoan của các tông đồ sau khi mà trải qua nỗi thất vọng chán trường khi mà chứng kiến thầy của mình đã chết nhưng nay đã sống lại, đã làm tâm hồn của các ông được đổi mới và hân hoan trong đời sống. Niềm tin của chúng ta tin vào Chúa Kitô và tin vào đứng Ngài đã sống lại. Sự sống đó là sự sống để mà đưa chúng ta đi vào con đường của niềm hân hoan trong sự sống. Vậy tin vào Thiên Chúa, chúng ta tin vào mầu nhiệm phục sinh. Và mầu nhiệm phục sinh là mời gọi mỗi người chúng ta hãy luôn luôn sống hân hoan. Hân hoan trong mọi nẻo đường, có thể là những lúc khổ nhục, đau đớn, đau thương trong cuộc sống này. Nhưng chính những lúc đấy chúng ta lại được đầy ân sủng để chúng ta sống hân hoan, bình an. Rồi điều thứ hai, qua những biến cố mà Chúa hiện ra với các tông đồ, đều diễn ra một khung cảnh, đó là một bữa tiệc. Tất cả những lúc mà các môn đệ nhận ra thầy của mình sống lại, đó là những lúc mà Chúa hiện ra bẻ bánh trao cho các ông, và tức khắc không nhận ra đó là thầy của mình đã sống lại. Và hôm nay chúng ta được quy tụ ở nơi đây, chúng ta đang cử hành bữa tiệc thánh đó. Bữa tiệc mà Đức Kitô đã làm cho các môn đệ được sống và nhận ra Ngài một cách đích thực. Và hôm nay chúng ta cũng quy tụ nơi đây qua thánh thể để chúng ta có nhận ra được một Thiên Chúa đã chết và sống lại để ban ơn cứu độ cho con người chúng ta hay không. Và khi chúng ta được dự thánh lễ này là chúng ta đang mời gọi sống với bữa tiệc xưa mà Ngài đã sống thân tình với các tông đồ. Và bữa tiệc đó làm cho các môn đệ nhận ra Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết nhận ra Chúa qua thánh thể, rồi qua cuộc sống, để mỗi người chúng ta sống trong hành trình đức tin của mình, chúng ta đi tìm được niềm vui, niềm hân hoan, sự bình an trong đời sống. Đó là đích thực ý nghĩa của đời sống đức tin mỗi người chúng ta, và đó là mầu nhiệm phục sinh mang lại sự sống cho con người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta luôn xác tín vào lòng tin của mình để đời sống đức tin đem lại điều tốt đẹp cho cuộc sống mỗi người chúng ta. Amen.